Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ góp ý cho vấn nạn liên quan đến việc phó cho quỷ Satan, được ghi trong thơ Corinto thứ nhất chương 5 câu 5. Một người như thế phải phó cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày của Đức Chúa Giêsu. Nhưng trước hết là ca khúc Đưa con về chốn an bình của Hồng Sơn qua tiếng hát Tố Hà.
Xa khơi bão giông giăng đầy trời, tâm linh con đơn côi vượt sóng hiểm nguy cha ơi, bao phong ba nguy nan diềm mất đức tin nơi cha, xin Giêsu năng quyền giúp đỡ con niềm tin. Chúa hỡi chưa lắng con mãi kêu cầu cha, Chúa hỡi cha quyền năng hằng chở che đêm ngày, Chúa hỡi cha lặng thinh khi con gặp phong ba, xin hãy nghe con cầu đem về chốn an bình. Dần ngã bước con theo cha, yêu thương thêm vơi đi tình Chúa với con phôi phai, xin Giêsu nhân từ ban cho con tình yêu. Chúa hỡi chưa lặng yên con mãi kêu cầu cha, Chúa hỡi cha quyền năng hằng chữa che đêm ngày, Chúa hỡi chưa lặng thinh khi con gặp phong ba, xin hãy nghe con cầu đem về chốn an bình. Phong
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hà trong ca khúc Đưa con về chốn an bình của Hồng Sơn. Và bây giờ chúng tôi xin góp ý cho câu kinh thánh trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 5. Một người như thế phải phó cho quỷ Sa-tăng để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu. Như vậy, phó cho quỷ Sa-tăng có nghĩa là gì? Câu kinh thánh này nói lên một trường hợp phạm tội trọng xảy ra giữa vòng các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô. Chúng ta xem lại trường hợp này được ghi trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5, câu 1 đến câu 8 như sau. Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn đến thế dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy. Là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình, anh em còn lên mình kiêu ngạo, anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi giữa vòng anh em thì hơn. Về phần tôi, thân giàu xa cách mà lòng ở tại đó, vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhân danh Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng, một người như thế phải phó cho quỷ Sa-tăng để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu. Thật anh em chẳng có cớ khoe mình đâu. Anh em không biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Chúa cứu thế là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Trong thư tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm. Đó tôi không có ý nói chung về kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chắt bóp, kẻ thờ hình tượng. Vì nếu vậy, anh em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với những người thể ấy. Vì chưng có phải tôi nên đoán xét những người ở trong sao? Còn như kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ xét đoán họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em. Đó là theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 5, câu 1 đến câu 8. Có một số chi tiết trong đoạn kinh thánh trên cần được giải thích trước khi đề cập đến vấn nạn chính trong câu 5, liên quan đến việc phó một người cho quỷ Sa-tăng. Hội thánh Cô-rinh-tô là một hội thánh trong một thành phố lớn, giàu có xa hoa, ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa và triết lý sống dung tục hưởng lạc của người Hy Lạp, với đủ loại tội lỗi, tham ăn mê uống dâm dục, với gốc tội lỗi là tội thờ cúng hình tượng tà thần. Trong khi đó, hội thánh tại Cô-rinh-tô rất hãnh diện về trình độ đức tin của mình. Họ nghĩ rằng với kiến thức thuộc linh, với nhiều ân tứ, tài năng, họ tưởng rằng họ được quyền sống vượt lên trên giới luật và được miễn nhiễm đối với tội lỗi. Khi cho thần tượng là hư không, có nhiều người điềm nhiên vào ăn thịt cúng thần tượng trong miếu thờ tà thần. Họ còn đi quá xa đến độ sống dâm dục và phạm tội tà dâm, nhưng vẫn bào chữa, bảo rằng những hành động đó chỉ là ở phần thể xác mà không ảnh hưởng gì đến phần tâm linh. Thánh Phaolô đã viết thư này để của trách nặng nề lối sống buông thả trong tội lỗi đó. Có người trong vòng họ đã lấy kế mẫu là điều luật Môi-se minh thị nghiêm cấm như trong Lê-vi chương 18 câu 8, dù có thể trong trường hợp người cha đã qua đời. Lời lẽ của Phaolô trong câu 5 khá cứng rắn. Một người như thế phải phó cho quỷ Sa-tăng để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu. Hàm ý rằng, hội thánh tại Cô-rinh-tô phải dùng kỷ luật dứt phép thông công người phạm tội, còn gọi là vạ tuyệt thông, không cho dự tiệc thánh với mục đích khiến cho đương sự phải ăn năn, từ bỏ hành vi phạm tội, quay trở lại với Chúa, rồi sẽ được nhận vào hội thánh. Quan điểm thông thường cho rằng, những người tin kính Chúa thuộc về nước trời, trong khi thế gian là vương quốc của trần gian, đã bị phó cho ma quỷ. Khi tín hữu bị dứt phép thông công, nghĩa là bị loại ra khỏi hội thánh là nước Đức Chúa Trời, sẽ đương nhiên rơi vào trong lãnh địa cai trị của Satan, không còn được Đức Chúa Trời chăm sóc bảo vệ nữa. Bị cắt đứt khỏi hội thánh, người tín đồ phạm tội mất sự bảo vệ thiêng liêng của Chúa, rơi vào quyền kiểm soát và ảnh hưởng của Satan, và vì thế có thể bị Satan hãm hại bằng tai họa, bằng bệnh tật, như trường hợp Satan hãm hại Job. Và sự hãm hại đó có thể nghiêm trọng đến nỗi có thể đưa đến cái chết thể xác. Một trường hợp tương tự khác được Phaolô nêu lên trong thư Timôthê thứ nhất chương 1, câu 18 đến câu 20. Hỡi Timôthê con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexandre, ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm tội nữa. Hội thánh Corinto đã làm theo lời khuyên của Phaolô, sau khi áp dụng kỷ luật, dứt phép thông công, đã đem lại kết quả là kẻ phạm tội ăn năn. Cho nên trong thư Corinto thứ nhì chương 2, câu 6 đến câu 11, Phaolô đã có thêm chỉ thị về trường hợp này. Kẻ đó đã bị phần nhiều người trong anh em của trách, ấy là đủ rồi. Thả nay anh em tha thứ, yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. Vậy, tôi xin anh em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó. Bởi chưng tôi viết thư cho anh em, cốt để thử xem anh em có vâng lời trong mọi sự cùng chăng. Nhưng anh em tha thứ ai, thì tôi cũng tha thứ. Và nếu tôi đã tha, là vì anh em mà tha ở trước mặt Chúa cứu thế, hầu đừng để quỷ Satan thắng chúng ta, vì chúng ta không phải là không biết mưu trước của nó. Đó là theo Corinto thứ nhì chương 2, câu 6 đến câu 11. Như vậy, mục tiêu của việc áp dụng kỷ luật trong hội thánh không phải là trừng phạt, nhưng là để phục hồi người phạm tội, đưa người phạm tội đến chỗ ăn năn để nhận ơn tha thứ của Chúa và được nối lại tương giao với các chi thể khác trong hội thánh.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, nguồn nước duy tồn. Lạy Cha kính mến, là tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân
thương yêu mọi người xin.